Chào các bạn, mình là Sun, các bạn đang lắng nghe Sun Huyên Podcast. Hiện tại thì Sun đã có một kênh YouTube mới dành riêng cho Sun Huyên Podcast. Mình sẽ lên sóng những số podcast mới vào thứ 3 lúc 10 giờ tối hàng tuần. Ngoài ra thì chúng ta còn có những livestream của Sun ở trên Instagram chưa từng được công bố và những video về Study With Me, nên là các bạn hãy đăng ký và chờ đón những video mới của Sun trong thời gian tới nhé. Có rất là nhiều bạn hỏi Sun khi stress thì mình hay làm gì. Vậy nên là mình rất là muốn làm podcast này cho các bạn. Để nói một chút về ngày hôm nay thì hôm nay là một ngày bình thường với nhiều những tin tức tốt. Khoảng thời gian này thì Sun nhận được rất là nhiều hợp đồng và mình đã lựa chọn được một vài những đối tác mình cảm thấy rất là phù hợp để có thể làm việc trong năm 2022. Vậy nên đây cũng được coi như là một ngày vui, phải không các bạn? Nhưng cách đây khoảng 2 hôm thì là một ngày cực kỳ stress của mình luôn các bạn. Mình stress vì những cái dự án và những cái dự định của mình trong năm 2022 thì nó đang khá là rời rạc và có rất là nhiều thứ mình phải tìm hiểu. Mình cũng đã từng chia sẻ với các bạn là năm 2022 sẽ là năm mà mình vượt qua vùng an toàn của mình để bước ra làm những điều mà mình chưa từng làm, chưa dám làm, và mọi thứ nó đều rất là mơ hồ. Vậy nên là mình đã phải viết ra giấy rất là nhiều thứ mà mình chưa biết để rồi có thể nghiên cứu và tìm tòi từng thứ một. Nếu như mà mình muốn thử thách bản thân thì việc mà stress cũng là chuyện thường. Nó khác với cảm giác stress trước đây mà mình từng gặp khi mà mình còn đi làm ở công ty. Ngày hôm đấy thì mình nhớ rằng đã 12 giờ khuya rồi. Mình đã nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Từ 10 giờ rưỡi tối là mình bắt đầu lên giường ngủ. Tắt hết điện rồi, tối om. Nhưng mà không ngủ được các bạn. Không thể ngủ được. Mình đã thức dậy. Tại vì mình không muốn tiếp tục nằm với tất cả những cái suy nghĩ hỗn độn ở trong đầu. Tại vì mình lo lắng nhiều thứ mà. Thành ra là nó cứ ở trong đầu. Cái này phải làm như thế nào nhỉ? Cái kia sẽ phải tìm hiểu ra sao nhỉ? Mọi thứ nó cứ hỗn độn cả lên. Và tại vì mình muốn có thể tạo ra những thứ mà tốt nhất trong khả năng của mình, vậy nên là mình sẽ luôn luôn cố gắng để đi tìm giải pháp sao cho mọi thứ nó ổn thỏa nhất có thể. Mình đã thức dậy, lấy một cuốn sổ tay ra và bắt đầu viết. Mình viết rất nhiều thứ, kể cả khi nó không có những đáp án dành cho những câu hỏi ở trong cuốn sổ mà mình đã viết. Mình cứ viết ra thôi. Chỉ đơn giản là mình muốn giải tỏa hết tất cả những suy nghĩ của mình ở trong đầu. Và đấy chính là cách mà mình đối diện với cảm xúc stress của mình. Ở thời điểm hiện tại thì mình không phải là người thường xuyên stress đâu. Rất ít khi stress luôn ấy. Tại vì mình cũng đã chia sẻ với các bạn, mình đang có một công việc mình yêu thích, một môi trường tuyệt vời. Bởi vì mình là người làm chủ cuộc sống này. Mình có thể tự lên những dự án, kế hoạch mà nó phù hợp với mình. Và đương nhiên được ngồi đây và chia sẻ những điều này với các bạn cũng là một điều mình cảm thấy rất là biết ơn. Tại vì nó chính là những thứ mà mình thích. Mình là một kẻ thích trò chuyện, thích chia sẻ, thích được ngồi xuống và cùng nhau tạo nên những cuộc giao tiếp ý nghĩa. Mặc dù đôi khi nó cũng hơi ngốc nghếch một chút, nhưng mà dẫu sao thì mình thích điều này. Mình rất thích điều này. Mình cảm giác là khi mà tất cả chúng ta đều đổ xô vào các công ty nhưng mà chúng ta đang làm thứ mà chúng ta không thích ấy, thì stress nó càng nhiều hơn, mệt mỏi nó càng nhiều hơn. Giống như mình trước đây cũng vậy, đã có những khi 8-9 giờ tối mình mới về đến nhà với một cơ thể vô cùng mệt mỏi. Nhưng mà để làm gì? Để cho tâm hồn nó bị vỡ vụn như vậy hay sao? Để cho mọi thứ nó trở nên căng thẳng hàng ngày như vậy hay sao? Nếu như mà mình bị stress ngày này qua ngày khác ấy, thật sự mình khó có thể chịu nổi. Vậy nên là mình đã quyết định đi theo con tim mình, lựa chọn một môi trường, một công việc mà mình yêu thích, ở bên cạnh những người mà mình cảm thấy bình yên và thoải mái, được là chính mình. Vậy thì có lẽ là để cho chúng ta không bị stress thì trước hết là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nghĩa là chúng ta phải đưa đến một cái môi trường, phải đưa đến những lựa chọn mà nó tốt cho cuộc sống của chúng ta. Khi mà các bạn nhìn lại xung quanh cuộc sống này, các bạn thấy là có quá nhiều những cái mệt mỏi. Nhưng mà rõ ràng đấy là quyết định của bạn, đúng không nào? Công việc này là quyết định của bạn. Yêu chàng trai này, yêu cô gái này là quyết định của bạn. Thậm chí là người ta muốn níu kéo quay lại, bạn tiếp tục tha thứ cho những lỗi lầm họ đã gây ra, thì đấy cũng là quyết định của bạn. Cuộc sống này, rốt cuộc thì chúng ta phải nhìn lại mọi thứ thôi. Và hãy tập trung tất cả mọi câu trả lời về chính mình, rằng là tôi đang làm gì, tôi có đang hạnh phúc hay không, tất cả những gì tôi đang làm hàng ngày đây, nó thực sự là điều tôi mong muốn hay chưa. Và đây chính là cuộc sống của tôi, vậy nên tôi phải có trách nhiệm với nó. Nếu như các bạn hỏi làm sao để không stress, thì trước hết chúng ta phải tạo ra một môi trường mà chúng ta mong muốn về tất cả mọi thứ, về các mối quan hệ, về công việc, về thói quen hàng ngày, về những sở thích xung quanh cuộc sống. Tất cả mọi thứ, nếu như mà các bạn sắp xếp được nó một cách phù hợp thì chắc chắn là việc stress nó sẽ giảm bớt đi rất 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 nhiều. Hiện tại thì cuộc sống của mình nó đã thoải mái hơn này. Mình cảm thấy có nhiều ngày bình yên hơn. Mình chỉ cần ở đây và sống tốt hơn mỗi ngày. Và cũng không cố gắng để làm vừa lòng ai cả. Nếu như có thì chắc chắn đấy chính là những khán giả của mình, những bạn follower, những bạn subscriber của mình. Mình sẽ cố gắng đưa ra nhiều content hơn để có thể xoa dịu trái tim họ, làm vừa lòng họ, tạo động lực cho các bạn, khiến các bạn yêu bản thân mình hơn. Nếu như mà có thể stress vì điều đấy thì mình cũng sẽ mong muốn được stress. Nếu như mà stress để có thể tạo ra những sản phẩm tốt hơn cho các bạn này, để có thể đến gần hơn với các bạn, thì mình cũng muốn stress các bạn ạ. Thật sự, nếu như chúng ta stress vì những điều mà chúng ta yêu thích ấy, thì đấy là một sự phát triển, về một nỗ lực rằng những điều mà chúng ta yêu thích chúng ta sẽ làm nó tốt hơn. Và khi mà các bạn đã xây dựng được một môi trường như vậy thì mình chắc chắn với các bạn rằng cuộc sống của các bạn sẽ thay đổi rất nhiều. Không chỉ là việc stress được kiểm soát mà tất cả mọi thứ về tư duy, lối sống, sự tập trung, tình yêu thương, mọi thứ nó thay đổi. Tại vì khi mà cuộc sống của chúng ta đã thoải mái và nhẹ nhàng hơn thì bản thân của chúng ta cũng như vậy. Còn nếu như chúng ta ở trong những môi trường và những giai đoạn mà nó căng thẳng, nó khó chịu ấy, thì thực sự là chúng ta cũng phải gồng mình lên để chiến đấu với nó, đúng không nào? Thành ra là nếu như các bạn hỏi mình làm sao để không stress thì đầu tiên vẫn là xây dựng một môi trường, lựa chọn những thứ mà nó khiến bạn hạnh phúc mỗi ngày. Đó dường như là điều quan trọng nhất. Nhưng mà đương nhiên cuộc sống thì không giống như cuộc đời các bạn. Rồi thì kiểu gì cũng có chuyện này chuyện kia. Tại vì chúng ta vẫn đang ở trong gọi là trần tục, trần thế. Chúng ta có những tham sân si. Vậy nên là không thể nào nói rằng chúng ta sẽ 100% không có stress được. Dẫu sao thì phải thực tế đúng không các bạn? Mình là mình vẫn stress và mình chia sẻ cho các bạn thật lòng vì điều đấy. Cách đây mấy ngày là mình cực kỳ stress luôn. Mình lo lắng, mình sợ rằng mình không làm được. Mình sợ rằng mình không đủ giỏi và không đủ tốt. Mình sợ rằng kế hoạch này nó sẽ tan vỡ. Nhưng mà sau khi ngồi lại thì mình mới bảo rằng nếu như mình thất bại thì mình sẽ mất điều gì và mình sẽ được điều gì. Thì bỗng nhiên mình nhìn thấy được rất là nhiều thứ. Nếu như mất ấy, thì mình sẽ mất một số tiền mình đầu tư vào. Mình mất thời gian, mình mất công sức. Nhưng được thì lại được rất nhiều. Nếu như mà nói về được thì thứ nhất là mình đã vượt qua được giới hạn an toàn của mình. Thứ hai đấy chính là mình đã có thêm rất là nhiều những kinh nghiệm trong những lần thất bại này. Và thứ ba đấy chính là mình lại có thêm dũng khí để có thể tiếp tục những dự án sắp tới. Và mặc kệ, mình vẫn sẽ cứ bước đi thôi. Vậy nên là ở thời điểm hiện tại, mặc dù đôi khi mình cũng hơi sợ thật đấy, nhưng mà phải thử mới biết. Phải thử mới biết. Sao mà chưa làm mà đã sợ. Ấy thế mà mình vẫn trung thực với cảm xúc này. Và mình cũng công nhận là nó khiến mình stress thật khi mà mình sợ rằng những kỳ vọng của mình quá lớn và sau đấy thì mình không làm được. Vậy thì mỗi lần stress như vậy mình sẽ làm gì? Có cách nào để chúng ta có thể làm dịu nhẹ nó đi không? Viết ra sổ tay cũng là một cách. Như mình nói lúc nãy, khi mà mình không ngủ được đấy thì mình sẽ viết ra sổ tay. Nhưng mà mình có một cách khác nó còn hay hơn cơ, mà nó đơn giản lắm. Đấy chính là đi tắm. Mình nói thiệt, mình không nói đùa với các bạn đâu. Thật sự là mỗi khi mà mình cảm thấy mệt mỏi, stress, mình sẽ chạy vào nhà vệ sinh. Trước hết là mình sẽ cọ cái toilet, và sau đấy mình sẽ đi tắm. Và mình sẽ tắm trong một tiếng đồng hồ các bạn, thậm chí là hơn. Có thể các bạn sẽ tự hỏi, Làm gì mà tắm đến 1 tiếng? Trời đất, tốn nước, tốn điện. Nhưng mà thật sự thì cái khoảng thời gian 1 tiếng đấy nó khiến mình nhẹ nhàng hơn rất là nhiều các bạn. Cảm giác nó cho mình một nguồn năng lượng rất mới, gạt bỏ hết được tất cả những nỗi muộn phiền, tất cả những sự khó khăn ở trên đôi vai chịu nặng của mình các bạn. Nếu như mỗi lần stress các bạn cũng đi tắm giống như mình thì các bạn sẽ hiểu điều đấy. Đương nhiên điều này không có nghĩa rằng khi stress thì mới đi tắm, còn những hôm bình thường thì không tắm, bình thường mình vẫn tắm các bạn. Chứ đây là một cái sự tắm mà gọi là cái sự gột rửa đặc biệt hơn rất là nhiều. Và nó có thời lượng lên đến 1 tiếng cho đến 1 tiếng rưỡi. Các bạn sẽ tự hỏi là mình ở trong đấy làm gì? Con bé đấy nó ở trong đấy làm gì lâu vậy? Mình làm gì nhỉ? Mình suy nghĩ. Mình vừa tắm mà mình vừa suy nghĩ về cuộc sống và cuộc đời các bạn. Nhưng điều đặc biệt của mình ấy, đấy chính là mình không chỉ nghĩ trong đầu đâu, mình nói ra thành lời luôn. Ở trong nhà tắm thì mình chỉ có một mình thôi, mình cảm giác cũng khá là yên tĩnh ấy. Ở trong đấy thì có cả tiếng nước ấy, nó át đi tiếng nói của mình ấy các bạn. Mình bật nước rất là to, xong đấy thì mình sẽ nói. Mình nói ra hết tất cả những suy nghĩ của mình ấy. Đôi khi mình sợ người ta hiểu ấy. Mặc dù thực ra cũng chả ai có thể nghe được tiếng của mình ở trong nhà vệ sinh đâu. Nhưng mà nếu như mà mình ngại nói thì mình chuyển sang nói bằng tiếng Anh các bạn ơi. Kiểu, today I feel so sad, I don't know, I don't understand what happened. Everything is so bad. A lot of things I have to do and I don't know what to do. I want to give up. Maybe I just give up. No, I'm not sure about that. I feel lost. What can I do now? Mình thường xuyên lẩm bẩm như vậy các bạn. Mình cứ vừa tắm mình vừa lẩm bẩm như vậy. Và nếu như bình thường mình gội đầu 2 lần thì bây giờ mình sẽ gội đầu tận 3 lần. Mình sẽ ủ tóc thêm 2 lần. Và mình sẽ sử dụng bông tắm để tắm cơ thể của mình 3-4 lần. Rồi mình sẽ dành thời gian để mân mê tóc, mình sẽ vuốt tóc. Rồi mình sẽ tẩy da chết cho body. Từng vị trí trong cơ thể sẽ được kỳ cọ nhẹ nhàng. Đấy, thì trong cái khoảng thời gian đấy thì mình sẽ lẩm bẩm. Chỉ đơn giản là mình nói ra hết tất cả những suy nghĩ của mình ấy các bạn. Mình cứ nói ra hết tất cả mọi thứ ở trong đầu mình để mình có cảm giác thoải mái hơn. Ôi, mình sợ rằng mình sẽ không làm được. Kiểu có nhiều thứ mình phải lo lắng như vậy thì không biết rằng nó có đáng hay không. Tại sao người ta lại đối xử với mình tệ như vậy nhỉ? Mình đã rất là cố gắng rồi mà. Mình có làm sai gì không nhỉ? Mình nói như vậy thì có đúng không? Liệu điều đấy thì nó có tệ đến mức như vậy không? Đó, mình cứ lẩm bẩm như vậy đó các bạn. Mình cứ nói như vậy đó. Ở trong nhà vệ sinh mà giống như kiểu là chảy hội vậy đó các bạn. Và đương nhiên thì mình đi tắm nên lúc nào cũng sẽ có âm nhạc ấy. Mình bật nhạc rất là lớn luôn ấy. Thì mình vừa nghe nhạc và mình vừa nói lẩm bẩm. Đấy, mình đặc biệt thích những bài hát của Sia hoặc là của Imagine Dragon. Thì nhạc của họ rất là kiểu hào hùng ấy. Đặc biệt như kiểu Sia thì có bài Titanium. Còn Imagine Dragon thì có rất là nhiều bài như là Believer, Demon, Thunder. Nói chung là những cái bài đấy mình cực kỳ thích nghe khi mà mình stress luôn ấy. Mình vừa tắm, mình vừa bật những cái bài đấy. Xong rồi mình sẽ nói ra hết những suy nghĩ của mình ở trên cái nền nhạc. Sao kể đến đây mình cứ thấy mình hơi ngốc ngốc ấy. Nhưng mà nó hiệu quả lắm các bạn ơi. Thật sự nó rất là hiệu quả luôn ý. Mỗi khi mà mình tắm xong, sau 1 tiếng đồng hồ, mình cảm thấy mọi thứ như được xả ra ngoài các bạn. Thật sự luôn ý. Các bạn phải biết điều này các bạn. Các bạn hãy thử đi các bạn. Giống như kiểu nếu như mà gần mình có biển chẳng hạn, thì mình cũng muốn ra đấy và hét, hét lên tất cả những cái sự lo lắng và suy nghĩ của mình. Nhưng mà thôi, mất công đi ra biển phải chạy ra tận Vũng Tàu xa quá. Thôi bây giờ mình cứ ở trong cái nhà vệ sinh của mình, trong cái nhà tắm của mình bật nước lên là tưởng tượng như kiểu mình đang ở dưới một cái thác nước á. Xong rồi mình sẽ hét, mình sẽ nói ra tất cả những cái suy nghĩ và những cái sự lo lắng ở trong đầu mình, tất cả mọi stress ở trong đầu mình. Và cứ như vậy, sau khi mình tắm xong, mình lau người sạch sẽ, mình vừa có một cơ thể sạch sẽ thơm tho mà mình vừa có một cái đầu óc mà nó tỉnh táo hơn rất là nhiều rồi các bạn. Khi mà mình càng stress, mình sẽ càng tắm lâu. Và nó đã trở thành một cái thông lệ rất là thường ngày của mình rồi các bạn. Đôi khi thói quen đấy nó hơi ngốc đúng không? Mình không biết là nó có ngốc hay không ấy. Nhưng mà thật sự là nó đưa đến cho mình một cảm giác rất thoải mái các bạn. Sau khi mình tắm xong ấy, thì mình sẽ nấu một bữa tối đơn giản thôi, nhưng mà là món mà mình thích. Nếu như mà mình lười nấu thì mình có thể là đặt đồ ăn về, xong rồi mình ngồi ăn. Mình ăn no xong thì mình sẽ xem một cái bộ phim gì đấy nhẹ nhàng, hoặc là chả xem gì cũng được. Nhưng mà mình sẽ đi ngủ các bạn. Mình sẽ cố gắng để đi ngủ thật sớm. Và nếu như lúc đấy mình không thể ngủ được, mình lại tiếp tục lấy cuốn sổ tay ra để viết. Và cứ như vậy thì mình thấy nó là cách mà mình xử lý stress rất là tốt luôn ấy. Cứ sang ngày mai nếu như mà mình vẫn tiếp tục stress tiếp, ok, tôi lại tiếp tục vào nhà tắm mà tôi sẽ tắm thật lâu như vậy tiếp. Rồi tôi sẽ viết ra tất cả những suy nghĩ của mình vào sổ tay tiếp. Cứ như vậy, đấy là cách mà mình đối diện với cảm xúc của mình ấy, các bạn. Nhiều khi nghe nó hơi trẻ con và hơi buồn cười ấy, các bạn. Nhưng mà, đôi khi chính chúng ta mới phải là người tự đối diện với cảm xúc và tự mình xử lý nó, tự mình vượt qua nó. Thêm một người khác là đôi khi nó rối bời lên nha. Các bạn, nếu như các bạn tìm được một người để người ta hiểu mình, để có thể chia sẻ và người ta có thể đưa ra những giải đáp thì rất là tốt. Mình vẫn có những người thầy và những người bạn, nếu như mình cần lời khuyên của họ hay là sự chia sẻ thì mình vẫn sẽ muốn được nói chuyện và gặp họ này. Nhưng mà có những chuyện thì mình biết rằng là chỉ có mình mới có thể vượt qua được thôi, thì mình sẽ đối diện với nó. Đấy, đi tắm các bạn. Nghe hơi buồn cười nhưng mà đấy là sự thật nha các bạn. Mình không có hề lừa dối các bạn một tí nào đâu. Cách mình xả stress đấy chính là đi tắm. Khi mình căng thẳng, mình mệt mỏi, mình không muốn tiếp tục nữa thì mình sẽ dừng lại và mình đi tắm và ăn no và đi ngủ. Và sáng mai thức dậy mọi thứ nó lại quay trở lại bình thường. Tâm trạng của mình nó đã tốt hơn rất là nhiều và cứ như vậy. Mình trở thành một cô bé rất ít khi stress quá lâu. Và mình nhớ lại mình của những ngày trước ấy, thì đã có những khoảng thời gian mình căng thẳng cực độ cả một tháng trời. Nó khiến mình gầy rộc ra, mình gầy, mình giảm đến tận 5-6 cân đấy các bạn. Tại vì mình nghĩ không có thông. Suy nghĩ nó cứ mắc kẹt ở trong đầu, nó không được thoát ra. Bản thân mình cũng không đối diện với nó. Mình chỉ có trốn chạy nó thôi. Nếu như chúng ta càng trốn chạy stress ấy, thì chúng ta càng mệt mỏi. Thay vì thế chúng ta cứ thẳng đầu đối diện với nó luôn. Nói thẳng ra hết tất cả những suy nghĩ của mình. Kể cả đấy là những suy nghĩ tiêu cực như là tôi cảm thấy ghen tị với cô bạn của tôi quá. Giá như tôi có nhiều tiền hơn chẳng hạn, tại sao tôi lại tiêu hết tất cả những số tiền mà tôi kiếm được như vậy? Hay là giá như mình có thể đối xử với bố mẹ mình tốt hơn, giá như mình có thể quan tâm đến mọi người hơn. Rồi là tại sao mình lại nói câu nói như vậy? Tại sao mình lại cứ quan tâm một người, người ta không quan tâm mình như vậy? Mình có nên xem lại bản thân mình hay không? Thì tất cả những suy nghĩ đấy các bạn nên nói ra. Các bạn hãy xả nó ra và đối diện với nó các bạn. Thì đấy là một cách rất là tuyệt vời để có thể vượt qua được stress. Đó, thì kinh nghiệm của bản thân San đầu tiên vẫn là tạo nên một môi trường để chúng ta tiếp cận với tất cả những điều tốt đẹp nhất. Và thứ hai đấy chính là khi mà mọi thứ nó trở nên tồi tệ thì chúng ta hãy cố gắng để đối diện với nó một cách nhẹ nhàng nhất. Đấy chính là đi tắm. Mình tin chắc rằng nếu như mà các bạn áp dụng được nó ấy, thì các bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều. Giống như là đôi khi có nhiều chuyện trong cuộc sống nó không có đến mức tệ như chúng ta tưởng đâu. Chỉ là chúng ta nghĩ về nó quá nhiều ấy. Trong khi hoàn toàn có thể có những cách để giải quyết. Hoặc thậm chí là chúng ta cũng chả cần giải quyết luôn. Cứ mặc kệ nào đấy thì cũng chẳng có gì quá tệ cả. Chúng ta thả lỏng nó. Đi tắm cũng là một cách để thả lỏng ấy các bạn. Nhiều khi cứ xem cuộc sống này là một bộ phim dài tập và những khoảng thời gian tồi tệ nó chỉ là một tập thôi. Chúng ta cũng phải bước sang tập tới chứ, đúng không nào? Nếu như cứ một tập mà chiếu đi chiếu lại mãi thì nó chán. Vậy nên là hãy cứ đi tắm và ăn một bữa ăn thật là ngon và đi ngủ. Thì đấy là những điều mà San cảm thấy vừa đơn giản mà tất cả chúng ta đều có thể làm. Ngày hôm nay thì podcast của chúng ta chỉ nhẹ nhàng và vui vẻ như vậy thôi. Đừng quên đăng ký kênh YouTube San Huyên Podcast để chờ đón những video mới được lên sóng vào tối thứ ba hàng tuần vào lúc 10 giờ tối nha. Còn nếu như các bạn muốn đặt những câu hỏi cho San một cách trực tiếp ấy, thì các bạn có thể follow Instagram và chờ đón những lần livestream sắp tới. San vẫn livestream hàng tuần đấy các bạn, nhưng mà San không có một ngày cụ thể. Chỉ là lúc nào có thời gian thì San sẽ livestream thôi. Và những livestream đấy thì sẽ chỉ được đăng ở trên kênh YouTube San Huyên Podcast mà thôi. Còn đương nhiên là những số phát sóng podcast hàng tuần ấy thì mình vẫn sẽ đăng ở trên tất cả nền tảng Spotify hay là Apple Podcast ha. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều đã lắng nghe podcast ngày hôm nay của San. Và San mong rằng những ngày stress của bạn sẽ nhẹ nhàng hơn trong thời gian tới ha. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những podcast lần tới.